Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Một lần nọ, có hai người cùng bệnh nặng và cùng được đưa vào nằm trong một phòng nhỏ của một nhà thương lớn. Phòng thật nhỏ, chỉ vừa có hai cái giường cho hai người, hai cái tủ nhỏ để đồ riêng, một cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài và một cửa ra vào mở vào hành lang. Một trong hai người được phép ngồi lên trên giường khoảng một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều để cho nước trong phổi có thể chất ra. Giường của người này lại ở ngay cửa sổ, còn người kia lúc nào cũng phải nằm thẳng. Và dĩ nhiên vì bệnh nặng, hai người đều phải yên lặng, không được nói gì cả. Đó cũng là lý do người ta đưa hai người vào một phòng nhỏ như vậy, vì ở đây hoàn toàn yên tĩnh, riêng biệt, không có người qua lại nhiều, dòm ngó, hỏi han. Dĩ nhiên là họ cũng có những cái khó chịu chứ không phải là không, như không được phép đọc gì cả, không được nghe radio và chắc chắn là không có tivi. Hai người phải giữ hoàn toàn yên lặng mặc dù chỉ có hai người với nhau. Trước kia khi bệnh chưa nặng, hai người thường nói chuyện hàng giờ, chuyện vợ con, chuyện nhà cửa, việc làm khi trước, những thú riêng của nhau, thời gian chiến tranh, những ngày nghỉ, đi xa, thôi thì đủ thứ chuyện hết. Mỗi buổi chiều khi người nằm gần cửa sổ được nâng cho ngồi lên, người ấy thường kể cho bạn nghe những gì mình thấy ở bên ngoài. Người kia nghe thích thú, cũng như chính mình được nhìn thấy và cảm thấy mình đang sống trong các giờ ấy. Cánh cửa sổ chắc hẳn là nhìn ra một công viên với một hồ nước có vịt, có thiên nga bơi lội, trẻ con liệm bánh cho chúng ăn và thả những chiếc thuyền buồm nhỏ. Cũng có những cặp nhân tình nắm tay nhau ngồi dưới những bóng cây. Bãi cỏ xanh mướt với những bồn hoa đủ màu đẹp đẽ. Chỗ này người ta chơi bóng, chỗ khác trẻ đánh đu. Dưới những tàn cây là một đường trời xanh làm viền cho khung cảnh ở dưới. Người phải nằm bên trong vì không được ngồi dậy, không được thấy gì cả, chỉ qua lời kể của người kia mà thấy còn lý do để sống. Nào là có đứa trẻ gần ngã xuống hồ, mấy cô gái mặc đồ ngắn mùa hè thật là xinh đẹp, rồi những cảnh ném bóng thật khéo, hay là cảnh những đứa bé đầu tiên câu được cá trong hồ reo lên mừng rỡ. Chỉ nghe nói mà cũng như được nhìn tận mắt, nhưng nghe người ta kể mãi mà mình không nhìn thấy cũng tức. Người nằm bên trong thấy thật bất công. Tại sao mình không được nằm gần cửa sổ mà người kia lại được nằm? Càng nghĩ, người ấy càng tức. Vì trong khung cảnh hạn hẹp như căn phòng bệnh mà bị bắt buộc phải nằm mãi trên giường, một chút quyền lợi cũng được kể là quan trọng lắm. Người ấy cứ tấm tức mãi, muốn quên đi mà không được, sinh ra mất ngủ và bệnh lại thêm nặng hơn. Không có bác sĩ nào hiểu vì lý do gì. Một đêm khi người ấy nằm mãi không ngủ được, mắt cứ nhìn lên trần nhà. Bóng người nằm gần cửa sổ thức dậy, ho rồi sặc sụa. Nước trong phổi có lẽ không thoát ra được, làm cho khó thở. Tay người ấy cờ quạng, tìm nút, bấm chuông, gọi y tá mãi mà không được. Người nằm bên trong biết như thế, nhưng không chịu gọi giúp, cứ giả bộ như ngủ say. Cơn ho của người bệnh dồn dập, lúc như xé ruột, lúc lại tắc nghẽn, cuối cùng ngừng hẳn. Tiếng thở dồn dập tắt dần rồi chấm dứt. Người kia vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đến sáng, người y tá canh ban ngày vào đem nước tắm cho hai người, thì thấy người nằm gần cửa sổ đã chết cứng. Người ta lặng lẽ đem xác đi, không ai bàn với ai một lời. Chờ cho đến khi giường nệm được thay mới sạch sẽ xong xuôi, người nằm bên trong mới hỏi người y tá cho anh ta được đổi ra nằm gần cửa sổ. Y tá bằng lòng ngay, dọn hết sang giường gần cửa sổ. Anh ta được nằm tử tế, sau đó ra ngoài, cho anh ta yên nghỉ. Vừa khi những người y tá ra ngoài, anh ta cố chống hai khuỷu tay, mệt nhọc, đau đớn để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mong được ngắm những cảnh mà mình chỉ nghe nói. Nhưng lạ thay, cửa sổ ấy không nhìn ra một khung cảnh nào cả, mà trước mặt chỉ là một bức tường của tòa nhà, không có cửa sổ, thế thôi. Thì ra người nằm gần cửa sổ chỉ nghe những tiếng ở bên ngoài mà tưởng tượng ra và kể lại cho bạn nghe cho bạn đỡ buồn. Không ngờ người bạn trở thành ganh tị, gián tiếp cho người ấy chết để chiếm chỗ. Đây cũng là thảm cảnh trong cuộc đời đầy ganh ghét này. Albert Camus là một nhà văn lớn của Pháp, được giải thưởng Nobel về văn chương năm 1957. Camus được coi như một trong những triết gia nổi danh hiện đại của Pháp. Tác phẩm của Camus đặt căn bản trên thời đại sau Thế chiến thứ hai, nên mang một sắc thái chán nản, vô nghĩa, vô dụng của kiếp người. Albert Camus sinh tại Mondovi, bây giờ là Dréan, Algeria, và học tại Đại học Angers. Việc học của Camus gián đoạn vì ông bị lao phổi nhiều lần. Là người Algeria nên Camus viết tác phẩm đầu tay mang tên L'étranger, tức là khách lạ, vào năm 1942. Và sau đó là một loạt các tiểu thuyết khác, cuốn Le Mythe de Sisyphe, Huyền thoại về Sisyphe, viết năm 1942, là một tác phẩm luận đề cho thấy tư tưởng hiện sinh ảnh hưởng rất mạnh. Cuốn La Peste, dịch hạch, cho thấy mặc dù Camus còn bận tâm về cái vô nghĩa của cuộc đời, ông ta đã công nhận cái can đảm của con người trong các biến cố tàn hại. Các tác phẩm khác như La Chute, rơi xuống, cũng gói ghém nhiều tư tưởng triết học của Camus. Camus chết trong một tai nạn xe hơi tại Vin-Blerin ở Pháp năm 1960, thọ 47 tuổi. Trong các tác phẩm của Camus, ông thường nói nhiều đến tự do và trách nhiệm của cá nhân, sự tách rời của cá nhân trong xã hội và sự khó khăn trong việc đối diện với đời sống mà không an tâm tin vào một đấng thượng đế hay là vào các tiêu chuẩn luân lý đạo đức. Trong tác phẩm Le Mythe de Sisyphe, Camus nói rằng chỉ có một vấn đề triết lý thật quan trọng, đó là sự tự hủy mình. Camus còn cho rằng con người cố bám vào đời sống để sống, mặc dù cuộc đời vô nghĩa, không có mục đích để biện minh và thật là mờ mịt. Đây cũng là tư tưởng tiêu biểu của phái hiện sinh. Con người theo Camus là một khách lạ trên hành trình đời sống. Tư tưởng này không có gì mới lạ vì đã thường được người ta khai thác, Đông Phương cũng như Tây Phương. Người ta thường suy nghĩ về cuộc đời rồi thấy chán chường vì không hiểu mình sinh ra để làm gì, và nếu chỉ sinh ra để rồi chết đi thì thật chẳng hơn gì loài hoa cỏ. Thật ra trong Thánh Kinh cũng có những tư tưởng này, nhất là các tác phẩm thi ca của Salomon. Tuy nhiên chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hé mở cho nhân sinh biết rằng cuộc đời không chấm dứt trên mặt đất, Và sứ đồ Phao-lô dạy thêm rằng con người chỉ là khách lạ, là người qua đường trần thế hướng về quê hương thật trong cõi vĩnh hằng. Con người chỉ tìm thấy ý nghĩa thật trong niềm tin vào chân thần, là đấng vĩnh hằng, là nguồn sống, là nguồn khôn ngoan. Vì trong niềm tin, con người được vượt ra khỏi các giới hạn về thời gian không gian mà gặp được Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người hết lòng tin và được thay đổi tâm linh thì lúc ấy mới biết rõ ý nghĩa của cuộc đời và sẽ yêu đời chứ không chán đời nữa. Chúa Giêsu từng tuyên bố rằng Ngài chính là ánh sáng cho trần gian. Albert Camus tuyệt vọng vì không nhận được ánh sáng là Chúa Giêsu, mặc khải của Thiên Chúa cho con người tăm tối. Khi nào ta bằng lòng nhận chân thần thì lúc ấy đời ta đang tăm tối như được ánh sáng tràn ngập. Và trong giây lát ta sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc thật, và con đường ta đi sẽ không còn vất vả cô đơn nữa, vì cuối con đường ta biết sẽ có gì đang chờ đón mình. Cũng chính vì lý do đó mà những lời này đến với quý vị và các bạn hôm nay. Một nhà dược sĩ xưa nay vẫn công khai tuyên bố rằng không tin vào thần thánh nào cả, và thường chế giễu những người tin có trời là cuồng dại. Một hôm nọ, anh ta được mời đến nhà thờ Tin Lành để nghe về đạo Chúa. Anh ta miễn cưỡng đi và định tâm sẽ ngồi một lát cho vừa lòng bạn, rồi cáo bận về trước. Hôm ấy mục sư đọc một câu thánh kinh nói rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, không có Đức Chúa Trời. Anh dược sĩ cho rằng thánh kinh nói sai, nên cố đợi cho xong buổi giảng để bắt bẻ mục sư. Gặp mục sư, anh ta bảo ngay, mục sư giảng kinh rất hay, nhưng tôi nghĩ lời kinh ấy quá đáng. Vì như tôi đây chủ trương rằng không làm gì có Đức Chúa Trời, có Thượng Đế. Nhưng có ai dám bảo tôi là kẻ ngu dại được? Ngu mà làm sao có thể học thành công và giàu có như tôi được. Tôi xin mục sư vui lòng xem lại đoạn kinh ấy, không chừng có ý nào khác chăng. Mục sư không muốn cãi với anh ta, nên chỉ nói vài câu thật nhẹ và mời anh ta đến nghe giảng thêm cho rõ. Anh dược sĩ đắc ý nói với bạn rằng ông mục sư ấy đã đuối lý. Anh về nhà thì vừa lúc phải thay người nhà bán thuốc. Có một em nhỏ đến mua thuốc đau bụng cho mẹ. Anh ta vội vàng lấy ngay chai thuốc đưa cho em, thu tiền và ung dung ngồi chờ khách khác. Bỗng anh ta chợt nhớ ra rằng trong lúc bán thuốc cho em nhỏ đã không chịu coi lại kỹ. Đó là lọ thuốc ghẻ để bôi ngoài da, kỵ đưa vào miệng, chứ không phải là thuốc đau bụng. Anh toát mồ hôi lo sợ vì không biết đứa bé ở đâu mà lấy lại thuốc. Anh quỳ ngay xuống bên quầy thuốc nói rằng, lạy Đức Chúa Trời, lạy Thượng Đế, con vẫn không tin là có Ngài. Nhưng nếu có Ngài thật, thì xin Ngài cứu giúp con, vì con sắp làm một sinh mạng phải chết oan ngay bây giờ. Nói xong, anh cứ cúi đầu mãi suy nghĩ. Thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa, anh đứng lên. Thế em bé kia hào hển nói, thưa ông, con mua thuốc cho mẹ con, nhưng chạy vội vàng quá, vấp phải đá, chai thuốc vỡ tan tành. Xin ông vui lòng cứu con, cho con chai thuốc khác. Anh dược sĩ toát mồ hôi. Lần này anh không sợ, nhưng kinh ngạc vô cùng. Anh đưa vội chai thuốc đau bụng cho em bé, bảo em cứ yên tâm, đem về cho mẹ. Còn anh chạy ngay đến nhà bạn, nhờ bạn hướng dẫn cho tin nhận Chúa. Anh xác nhận đúng là chỉ có kẻ ngu dại mới nói là không có Thượng Đế mà thôi.